Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 144. Kinh văn trang 144. Trong văn kinh thì chúng ta thấy rằng ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền khen ngợi với quỷ vương ấy rằng: Hay thay, hay lắm thay, hỡi các đại quỷ vương, các ông với quyến thuộc cùng các Diêm La vương thường hay hộ vệ cho các thiện nam tín nữ. Hôm nay trong hội này, Như Lai cũng phó chúc các Phạm vương đế thích hộ vệ cho các ông. Tức là sau khi Đức Phật nghe thấy ác độc quỷ vương cung kính đỉnh lễ Đức Phật và phát nguyện hộ trì cho những chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, nếu như chúng sinh đó biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, biết treo phan phướn, cúng giảng hoa hương, tô vẽ đắp nặn hình tượng Phật, nhất đặc biệt là đọc tụng bộ kinh này, thì sẽ được các quỷ vương cung kính đỉnh lễ, cũng như là cung kính Phật, đỉnh lễ Phật vậy. Và đặc biệt là ác độc quỷ vương còn sai các vị tiểu quỷ có những chức trách khác nhau luôn luôn bảo hộ cho, hộ vệ cho và giúp đỡ cho những vị đó trong cuộc sống, vân vân. Sau khi nghe quỷ vương phát nguyện như thế, nói như vậy thì Đức Phật ngay lúc bấy giờ liền khen quỷ vương rằng là hay thay, hay lắm thay, hỡi các đại quỷ vương, các ông cùng quyến thuộc cùng các vua Diêm La thường hay hộ vệ cho các thiện nam tín nữ. Đó, đây là lời khen, tán dương, khen ngợi của Đức Phật. Chúng ta biết rằng Đức Phật không phải vô cớ mà Ngài tán dương, Ngài khen ngợi một ai đó. Phải những người làm được công đức lành, là một người hướng thiện, đặc biệt nổi trội. Nói theo danh từ nhà Phật gọi là phát được Bồ Đề Tâm. Phát tâm Bồ Đề đó thì Ngài mới khen ngợi. Vì vậy Ngài nói là vậy thì hôm nay trong hội này Như Lai cũng phó chúc cho các Phạm vương đế thích hộ vệ cho các ông. Phạm vương tức là các vị vua cõi trời sắc giới. Các vị vua cõi trời sắc giới, tức là Phạm vương như trong kinh chúng ta thấy lúc đầu tiên vào kinh chúng ta sắc cõi trời sắc giới có cõi gì? Các vị đại phạm thiên đó. Các vị Phạm vương đế thích, đế thích tức là chỉ cho gì? Các vị vua cõi trời dục giới. Đặc biệt ở đây là chỉ cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là vua của, là vị vua lớn nhất của 33 cõi trời đau lợi. Trên đau lợi thì có 33 cõi trời chứ không phải là một đâu. 33 cõi trời, nhưng cõi trời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở giữa là lớn nhất, trang nghiêm nhất và to đẹp nhất. Còn bên cạnh, chung quanh, bao bọc chung quanh là có 32 cõi trời bao bọc chung quanh nữa. Giống như ở thế giới chúng ta mà có mấy trăm quốc gia, nhưng mà quốc gia gì mà trong mấy chục năm nay luôn luôn đứng đầu thế giới, đó là gì? Đó là Mỹ. Cả về kinh tế, chính trị, vẫn quân sự, vân vân. Họ có cái tầm ảnh hưởng lớn với cả quốc tế như vậy, sâu rộng cả quốc tế như vậy. Thì chúng ta thấy thì ở trên cõi trời thì cũng có nhiều cõi Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, 33 cõi cõi trời tầng trời đau lợi đó, thì cõi của Thiên Đế Thích Kiều Tỳ Ca cũng là lớn nhất, cai quản tất cả cõi dục giới của chúng ta này, cõi Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta này. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật tán dương khen ngợi và nói rằng Thiên Đế Thích Kiều Tỳ Ca giống như người cha lành của thế gian chúng ta vậy, thường hay bảo hộ và giúp đỡ cho thế gian chúng ta, đặc biệt là những người làm thiện. Sau khi nghe Đức Phật phó chúc như vậy và giao cái trọng trách bảo hộ các vị quỷ thần, các vị quỷ vương ấy cho các vị Phạm Vương và Đế Thích, thì ngay lúc bấy giờ chủ mệnh quỷ vương liền từ tòa ngồi đứng dậy. Chúng ta thấy hôm qua, bài học hôm qua là ác độc quỷ vương, hôm nay là gì? Chủ mệnh quỷ vương liền từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, nghiệp duyên của chúng con chuyên quay về số mạng thọ mệnh của chúng sinh, khi sinh hoặc khi tử đều con coi xét cả. Cứ như bản nguyện con thực có lợi ích lớn vì những chúng sinh kia chẳng hiểu được ý con, vậy nên khi sinh tử đều chẳng được an lành. Đó. Đây là chủ mệnh quỷ vương. Thế nào gọi là chủ mệnh quỷ vương? Chủ ở đây là, còn đọc là gì? Là Chúa. Chứ chủ ở đây còn đọc là Chúa. Chúa tức là gì? Là Chúa Tể, là vua. Là vua của các loài quỷ trông quay về thọ mệnh này, của chúng sinh ở thế gian này, ở trong cõi Nam Thiệp Bộ Châu này. Thì có một vị chúa quỷ, ở này gọi là chủ mệnh quỷ vương đó. Chứ chủ còn đọc là Chúa. Có thể chúng ta hiểu là cái Chúa Tể của loài quỷ vương này. Liền từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: bạch kính bạch Đức Thế Tôn, nghiệp duyên của chúng con chuyên coi về số mạng thọ mệnh của chúng sinh, khi sinh hoặc khi tử đều con coi xét cả. Đó. Tức là nghiệp duyên của loài quỷ này chuyên coi về về số mạng. Giống như ở đất nước Việt Nam của chúng ta, người chuyên coi về dân số là bộ gì nhỉ? Chúng ta biết bộ gì không? Bộ gì quay về về dân số của đất nước chúng ta? Bộ gì? Ở xã thì có gì? Có ban, có cái ban gọi là kế hoạch hóa gia đình ấy, thì phụ nữ đấy hả? Phụ nữ hay là kế hoạch hóa gia đình xã phường ấy? Hội phụ nữ à? Ở xã thì nó có một cái ban đúng không? À, ở cấp huyện thì có một cái ban. Ban. Ở bộ thì cái này nó thuộc về Bộ Y tế hay là bộ nào nhỉ? Hình như Bộ Y tế đúng không? Bộ Y tế quản lý cả về cái kế hoạch hóa gia đình này. Y tế hay là bộ nào? Y tế hả? Đó, nó có một cái bộ này. Thế tương tự như vậy. Có nghĩa ở trong gì? Mười vị, ở dưới quay âm ấy, thì gì? Mười vị Diêm La Vương là gì? Là cao nhất. Sau đó đến các vị gì? Chúa quỷ. Các vị chúa quỷ là tôi tương đương kiểu như là bộ trưởng ấy. Kiểu như là bộ trưởng, nói nôm na như vậy để chúng ta dễ hiểu ở thế gian chúng ta, cho chúng ta dễ hiểu. Còn cái chức sắc ở dưới thì gọi là chủ mệnh quỷ vương. À, tức là chuyên coi về cái việc gì? Thọ mạng của chúng sinh ở nhân gian này, gọi là chủ mệnh quỷ vương. Cái vị trong các bộ phim, đặc biệt những phim Tây Du Ký hay các bộ phim về gì? về tâm linh ấy, chúng ta thấy này có hai vị gọi là hai vị cai quản về cái này, gọi là hắc bạch vô thường, đúng không? Hắc bạch vô thường tức là các vị này gọi là thưởng thiện phạt ác. À, những người nào mà làm được việc thiện ấy, thì được cái vị quỷ gì? Quỷ mặc áo trắng đến. Quỷ mặc áo trắng tức là gì? Là khi quỷ mặc áo trắng đến thì nghĩa là đem cái sự cát tường vui vẻ đến với người đó. Còn cái vị quỷ mặc áo đen á, hắc tức là màu đen, bạch tức là màu trắng. Vì mặc màu đen đến á, tức là gì? Chỉ cho sự tang thương chết chóc. À, và hai vị quỷ đó, một vị thì cầm sổ gì? Sổ sinh. Một vị thì cầm sổ tử. Cái vị mà hắc vô thường mà đến ấy, thì có nghĩa là vị đó đem cái sổ sổ tử đến và gạch tên chúng ta thì chúng ta sẽ gì? Chết. Còn vị bạch vô thường đến ấy, thì người ta thì đem đến thì thường là có khi đang bệnh nặng, vị đó mang đến và coi xem chúng ta đến hết tuổi thọ mạng chưa, thì vị đó bảo chưa hết, thì vị đó thì thôi thì cho nó để gặp thầy gặp thuốc chữa trị, gặp thầy gặp thuốc và khỏe mạnh trở lại, vân vân, kiểu như thế. Đấy, xem những cái bộ phim ngày xưa thì như vậy. Đấy cũng là một cách giáo dục con người ta, để cho con người ta biết bỏ ác làm lành, lãnh chứ hành thiện. Chúng ta thấy nếu mà không có những cái giáo dục, cách giáo dục hướng thiện như thế, thì thế gian này còn nhiều những kẻ ác hơn, nhiều hơn nữa. Không có pháp luật và không có phương pháp giáo dục hướng thiện như vậy thì chúng ta không biết thế gian này sẽ đi đến đâu. Mạnh ai người ấy gì? Ấy thắng. Mạnh quốc gia nào á thì quốc gia đó thắng á, thì chúng ta thấy đại loạn sẽ xảy ra triền miên. Không có một quốc gia nào, chúng ta biết không, không một quốc gia nào mạnh tất, mạnh mãi mãi lâu dài cả. Đó. Chúng ta biết, học về những cái lịch sử về đế chế các quốc gia ngày xưa đúng không? Có những lúc chúng ta thấy gì, Trung Quốc mạnh đến thì đến thống nhất thôn tính thiên hạ gì, đến có khi là 1/3, 1/4 thế giới. Như là cái thời kỳ nào nhỉ các vị nhỉ? Thời kỳ nào bên Trung Quốc đánh sang cả châu Âu nhỉ? Ông vua gì? Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn đánh sang cả châu Âu. Mạnh như vậy. Quốc gia khi đó là mạnh như thế. Sang Việt Nam chúng ta 3 lần cùng với thời nhà Trần đó, đồng với thời nhà Trần, Thành Cát Tư Hãn cùng với thời nhà Trần 3 lần đem quân gì muốn xâm chiếm Việt Nam nhưng đều đại bại, phải ra về một cách cay đắng. Và chúng ta thấy một đất nước lớn như vậy, mạnh như vậy, nhưng sang đầu thế kỷ thứ 19 chúng ta thấy thua nước Nhật, thua thảm bại đúng không? Nếu mà không có Mỹ thả 2 cái quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật đó, thì chắc chắn là có khi Nhật chiếm trọn Trung Quốc. Thế chiến thứ hai đó, chúng ta thấy một quốc gia to lớn như vậy. Ngày xưa thì suốt ngày đem quân đi đánh chiếm Nhật Bản và Việt Nam chúng ta. Nhưng đến thời đó thì lại bị Nhật Bản thì đem quân đánh chiếm và giết hại không biết bao nhiêu là nhân mạng, xảy ra một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đó. Trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì chúng ta thấy, cho nên không có một quốc gia nào là vững mạnh mãi mãi cả, mà cũng không có một quốc gia nào là yếu đuối mãi mãi cả. Chúng ta thấy xét về ngay Việt Nam chúng ta, ngày xưa chúng ta bị hàng ngàn năm Bắc thuộc, thời cha ông chúng ta ngày xưa gọi là hàng ngàn năm Bắc thuộc. Nhưng mà thế kỷ 19 chúng ta thấy này, với cái đất nước nhỏ bé mà chúng ta thì 2 lần đánh tan 2 cái đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta thấy, cho nên ở đây mới nói là gì? Không có một quốc gia nào là vững mạnh, tồn tại mãi mãi, và cũng không có một quốc gia nào là gì? Yếu đuối và làm nô lệ mãi mãi cả. Các cụ ngày xưa nói là theo vận mệnh của quốc gia là như thế, tức là theo vận mệnh quốc gia. Thì ở đây thì chúng ta thấy là các vị chủ mệnh quỷ vương nói rằng các vị ấy cai quản về thọ mạng của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này. Vậy thì cái người làm cai quản cái vấn đề sinh tử của cõi Nam Diêm Phù Đề này, họ có bị ai cai quản không? Có. Họ cũng bị nhân quả, bị nghiệp báo cai quản, bị luật nhân quả chi phối. Nhân quả là gì? Đó chính là sinh già bệnh chết chi phối. Ác độc quỷ vương hay chủ mệnh quỷ vương á, cũng đều có phải sinh ra, đều có già và đều có bệnh và đều cũng đều có chết. Giống như là người, chúng ta thấy là người mà cai quản về dân số bộ trưởng chẳng hạn cai quản về dân số, vậy bộ trưởng có già sinh già bệnh chết không các quý vị? Có không? Có, cũng có cảnh sinh già bệnh chết như chúng ta không có khác. Nhưng hơn người thường bình thường chúng ta là gì? Họ được đảng, được nhà nước, được nhân dân tín nhiệm bầu, giao phó và bầu giao cho họ cái trách nhiệm gì? Cai quản về dân số. Đó, cai quản về dân số, điều tiết về sức khỏe cho nhân dân, đúng không? Bộ trưởng Bộ Y tế của nước ta là gì? Ngoài việc cai quản về dân số còn gì? Còn là chủ cái việc chính đó là trông nom về sức khỏe, cải thiện sức khỏe cho nhân dân, đó là quản lý gì? Quản lý ngành, tất cả các ngành về y bác sĩ, các bệnh viện vân vân để chữa bệnh cho nhân dân. Đó, đó về y tế đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tuy là gì? Quản về cái ngành đó, nhưng chúng ta thấy là cũng có những vị, có những vị nghiệp báo riêng của cá nhân là bị bệnh nặng và cũng đau khổ như những người bình thường không có khác, chết chóc cũng như những người bình thường không có khác. Cho nên ở đây chủ mệnh quỷ vương ở đây là khi này các vị này còn đang được giao cái trọng trách coi về cái sổ sinh sổ tử, cái sổ bạ sinh tử của thế gian. Vì vậy á, ngài luôn luôn nhìn thấy chúng sinh ở thế gian này thì sinh già bệnh chết cứ quay quẩn như vậy, theo một cái vòng tròn, vòng xoáy luân hồi như vậy, cứ sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh diệt, cứ như vậy. Cho nên ngài mới nói là cứ theo bản nguyện của các vị ấy thì nói là gì? Thì thực là được lợi ích lớn, nhưng và những chúng sinh kia là gì? Chẳng hiểu được ý của các vị chủ mệnh quỷ vương, cho nên vậy nên khi sinh tử đều chẳng được gì? Chẳng được an lành. Vì sao? Vì sao chẳng được an lành? Thì chúng ta thấy đoạn kinh tiếp theo, chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương giải thích rất rõ như thế này. Vì sao lại như thế? Tức là ngài đưa ra một câu hỏi, chủ mệnh quỷ vương đưa ra một câu hỏi và cũng tự mình giải đáp là gì? Vì loài người trong đời ở cõi Diêm Phù Đề không luận khi sinh nở là con trai hay gái, trước khi sắp sinh chỉ nên làm các việc thiện để tăng trưởng công đức lợi ích cho nhà mình, khiến cho thần thổ địa nhìn thấy rất vui mừng, luôn luôn ủng hộ cho mẹ con của người đó. Cùng họ hàng quyến thuộc thảy đều được lợi ích, hoặc sau khi sinh rồi cẩn thận đừng giết hại các loại sinh linh nhỏ để cúng bái quỷ thần, cũng đừng lấy máu thịt cho người ở cứ ăn, và chớ nên hội họp vui mừng trong rượu thịt đàn ca hát nhảm nhí khiến mẹ con tổn phúc. Đó, chúng ta thấy đấy là gì? Quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương muốn là những người, ngài nói rằng mọi người muốn được lợi ích á, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề muốn được lợi ích á, thì phải làm theo được lời ngài dạy đó là gì? Hoặc luận khi sinh nở, tức là khi sinh á, khi sinh con đẻ cái á, dù là con trai hay là con gái, trước khi sắp sinh chỉ nên làm các việc thiện, tức là trước khi sinh, khi còn đang mang thai tức là trước khi sinh chỉ nên làm việc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, niệm Phật, tụng kinh, vân vân. Đó là những cái việc thiện, có rất nhiều những việc thiện ở thế gian cho chúng ta làm. Cái khi mà mang thai, mang đứa con ở trong bụng bà mẹ mà gì? Ở trong kinh Đức Phật nói rằng cái khi bà mẹ mang thai mà bà mẹ hướng thiện, luôn luôn nhớ niệm những gì việc thiện, thì cái đứa con trong bụng nó cũng cảm được cái gì, cái công đức và cái tâm thiện của bà mẹ. Cho nên những cái tế bào trội, mình gọi là cái gen, cái tế bào thiện, chủng tử thiện được gieo trồng ở A-lại gia thức của bà mẹ. Cho nên A-lại gia thức của bà con, của đứa con nó tiếp nhận được cái chủng tử thiện, cái hạt giống thiện ở trong A-lại gia thức của bà mẹ. Cho nên đứa trẻ sinh ra nó cũng thiện lành, dễ thương, dễ mến vậy. Thế khi mang thai con mà bà mẹ thường hay lễ Phật, lễ Bồ Tát thì đứa con sinh ra gì? Được tướng hảo đoan trang, Như trong kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như kinh Địa Tạng nói, những người mà nào mà mang thai con mà hay đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng hoặc là kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mình gọi là kinh Phổ Môn á, thì đứa con sinh ra là con trai thì được gì? Con trai thì được gì? Mạnh khỏe, trí tuệ, vân vân. Con gái thì được gì? Phúc đức, tướng hảo thì đẹp đẽ đoan trang, gọi là nết na thùy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì gì cũng biết. Vì sao mà con mà được như thế? Cái thứ nhất là gì? Do công đức của bà mẹ tụng kinh niệm Phật khi gì? Mang thai đứa trẻ. Việc thứ hai đó là gì? Công đức thiện đã được tẩm tưới gieo trồng vào A Lại Gia Thức của bà mẹ, và từ những hạt giống công đức thiện đó được tẩm tưới gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức của bà mẹ, nó truyền sang cái bào thai của gì? Của đứa con, truyền sang A Lại Gia Thức của đứa con. Có nghĩa là gì? Từ cái kho này, vật báu từ kho này mang về kho này, A Lại Gia Thức còn gọi là gì? Còn gọi là tàng thức, dịch là tàng thức. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói con người ta có 8 thức tâm vương. Đó là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và A Lại Gia Thức tâm vương. Đó là 8 loại vua của gì? 8 vị vua của các tâm. Nó làm chủ cho tất cả các thức tâm ở trong tâm thể của chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói là có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 51 thức tâm sở tức là tổng cộng là có gì? 8 cộng 51 là bao nhiêu? 59 tâm. Con người ta nói là duy tâm nhưng mà không phải một tâm đâu nhé, có 59 tâm. Trong kinh Phật nói con người ta có 59 cái tâm. Nhưng mà vua của các tâm thì có 8. Đó là nhãn thức tâm vương, tức là chỉ cho gì? Mắt thì dùng để gì? Để thấy sắc. Tai thì dùng để nghe gì? Nghe tiếng, nghe âm thanh. Mắt, tai, mũi thì dùng để gì? Ngửi mùi. Lưỡi thì dùng để nếm vị. Thân thì dùng gì? Cảm xúc. Ý thì gì? Dùng để biết pháp. Còn mạt na thức tâm vương ấy, còn dịch là gì? Truyền tống thức. Nó giống như cái anh đưa thư ấy. Thông qua gì? 5 thức trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Nhìn thấy ấy, thì nó chưa cảm nhận được, mà nó chưa mắt ấy, nhìn thấy mà không có anh ý thức đi cùng ấy, thì không nhận được, nhận biết được các pháp. Về ví dụ như bông hoa chẳng hạn, nhìn bông hoa, nhìn thấy nó chưa biết đấy là gì? Là bông hoa có màu gì, bông hoa có tên là gì, loại hoa ấy chủng loại thuộc chủng loại hoa gì, vân vân. Nhưng mà có anh ý thức vào, anh ý thức đó nó liền phân biệt được cái màu hoa, sắc hoa, chủng loại hoa, thậm chí là tên của loại hoa đó, vân vân. Hoặc nhìn thấy thì chúng ta hai người nói làm bạn với nhau ngày hôm qua, sau khi tụng kinh xong chúng ta ngồi ăn cơm xong một cái giải lao, ngồi nói chuyện với nhau, làm bạn, giới thiệu tên của nhau, địa chỉ ở với nhau. Hôm nay gặp nhau một cái là gì? Nhìn thấy nhau một cái là liền nhận ra, à bà ấy tên là gì, địa chỉ ở đâu, bao nhiêu tuổi, vân vân. Như ví dụ hôm qua nói với nhau thì hôm nay thì biết hết rồi. Nhưng do gì? Mắt nhìn thấy, nhưng mà phải gì? Do tâm thức ghi nhận. Ghi nhận bằng đâu? Bằng cái ý thức đó. Ý thức đó ghi nhận đã đủ chưa? Chưa đủ, nó phải qua một anh thứ bảy, đó là gì? Mạt na thức tâm vương, hay còn gọi là truyền tống thức đó. Nó đem cái hình ảnh đó từ bên ngoài, tức là nhìn thấy bà vào cửa chùa thấy giống giống, có đúng không nhỉ? Từ nhìn xa xa, mắt nhìn xa xa thấy giống giống giống, không biết có đúng không, nhưng đến gần gần mình thấy à đúng rồi, đúng đúng cái bà hôm qua ngồi nói chuyện với mình rồi, đúng cái anh, cái chị, cái cô hôm qua nói chuyện với mình rồi. Và thì cái mạt na thức đó nó đem vào trong gì? Trong tàng thức, cái kho, cái thức thứ 8 đó. Xong rồi á, nó đem cái chủng tử hạt giống vào đó, có phải bà này là đúng bà hôm qua nói chuyện với mình không, anh chị cô bác hôm qua nói chuyện với mình không, lôi ra từ cái trong cái kho, mình gọi là gì? Cái kho, tức là cái kho lưu trữ đó. Ngày hôm qua ngồi nói chuyện với gì, với cái người kia đó, nó nhìn từ đó nó bảo là à đúng rồi, đây chính là người hôm qua, và nhận ra đó gọi là trong cái kho đó nó chứa chủng tử, chứa tất cả chủng tử thiện ác ở trong đó. Thì ở trong Đức Phật nói, trong kinh Đức Phật nói rằng A Lại Gia thức tâm vương, tức là thức thứ 8 đó, tức là nó dịch là kho tàng, là cái kho chứa chất cả những chủng tử thiện ác vào trong đó, thông qua gì, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Cho nên á, trong kinh Đức Phật nói, kinh Địa Tạng và kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, và kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói bà mẹ mang thai thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, trì niệm danh hiệu Phật, và hoặc là có nghe hát á, thì chuyên nghe những bài hát gì, đừng nghe những bài hát kích động, hay đừng nghe những bài hát gì phiền não. Đó, phải nghe những cái bài hát là gì, nó nhẹ nhàng, mà những cái có cái ca từ là gì, nó thuộc về đạo đức, chuẩn mực về đạo đức, khen ngợi về đạo đức, về nhân cách sống của gì, của con người, loài người chúng ta. Chứ đừng nghe những cái bài hát nó quá kích động. Thì những cái trẻ ở trong thai là gì, bà mẹ thích nghe những bài hát quá kích động khi mang thai con, mang thai em bé, thì kinh Đức Phật nói là sao, cái tiếng nhạc kích động đó nó gì, qua cái nhĩ căn của người mẹ, tức là qua căn tai của người mẹ, nhĩ thức tâm vương của mẹ, nó vào ở trong gì, A Lại Gia thức của, vào trong tàng thức A Lại Gia thức của bà mẹ, và từ A Lại Gia thức của bà mẹ nó gì, nó truyền sang A Lại Gia thức của gì, của đứa con, và sau này đứa con sinh ra nó cũng hiếu động, và nó khó dạy bảo, nó ương bướng, nó ngang ngạnh, và nó gì, nó bẩm trợn. Cho nên á, người mẹ mới khổ đau khi gì, khi mà sinh những đứa con như thế. Cho nên á, cái khi sinh thai, khi mang thai, mang thai đứa con á, rất là quan trọng, bước đầu rất là quan trọng, gọi là gieo vào trong cái chủng tử A Lại Gia thức của đứa con khi còn ở trong bào thai mẹ. Vì vậy á, mà Phật dạy là gì, trong kinh điển của Phật, của tổ dạy bà mẹ mang thai, nên nếu nghe nhạc thì nghe những cái bài nhạc, cũng đừng có buồn quá, nghe bài nhạc mà nói gì, nó mang cái tính chất tình cảm du dương tốt đẹp. Đó. Còn nghe nhạc buồn quá, lúc nào cũng gì, cũng đời tôi cô đơn nữa, thì sinh ra chắc đứa trẻ nó cô đơn thật, nó trầm tư, nó gì không, thậm chí là nó lủi thủi một mình, và nó gọi là bị, bây giờ gọi là bệnh gì nhỉ, trầm cảm. Đó, nó trầm cảm. Người mẹ luôn sinh con, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con, lúc nào cũng thích gì, đời tôi cô đơn, yêu ai cũng cô đơn thì nguy hiểm. Ví dụ là thất tình, ví dụ bây giờ chúng ta thấy là nhiều những đôi nam nữ, đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên chẳng hạn, ở còn trên ghế nhà trường, yêu đương quan hệ tình cảm bừa bãi. Bước đầu thì có cái anh chàng kia nó hứa là sau khi mà nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cưới nhau như thế. Nhưng mà xong khi xong việc một cái thì không may cô người yêu thông báo cho người yêu của mình là gì, em có thai rồi mà chẳng, thế nó lảng lảng là gì, nó chuồn mất. Lúc đầu thì mấy hôm trước thì gọi điện nó bảo là gì, anh dạo này bận công việc lắm không nghe điện thoại được, thế em thông cảm, mấy hôm nữa thì em sẽ, anh xong việc thì anh sẽ đến thăm. Nhưng gọi mấy hôm sau thì chả thấy đâu nữa, bắt đầu nó đổi sim đổi số, bắt đầu là gọi thì nghe tổng đài bảo là số điện quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách tạm thời cái gì đó, xin quý khách tạm thời liên lạc lại sau cái gì đó. Bắt đầu là 3 lần như thế, 5 lần đến 10 lần như thế, bắt đầu là nghi rồi. Đi đến tận phòng trọ bảo là anh ấy chuyển phòng trọ mất rồi là gì? Buồn đau một mình, lúc đấy làm thế nào? Muốn phá chẳng phá được nữa. Mà để sinh thì lấy cái gì để nuôi? Cho nên suốt ngày là buồn bã, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Và đứa trẻ sinh ra kết quả là gì? Nó bị cô đơn thật. Sinh ra không nuôi được nó và đem đến bỏ ở trước cửa chùa, bỏ trước cửa bệnh viện, hay bỏ trước cửa một gia đình nào đó, để cho đứa trẻ nó cô đơn từ khi mới lọt lòng mẹ thật. Mới cách đây tháng hơn tháng, có một trường hợp Việt Nam chúng ta, nó đi vào nhà vệ sinh thì nó sinh con xong nó vào nhà vệ sinh bệnh viện, nó bỏ ở trong soạt rác luôn, mà đứa trẻ vẫn còn đang sống. Đứa trẻ đang sống như vậy mà nó bỏ vào trong soạt rác nó đi, thản nhiên như vậy. Đó. Lại có những gì, có những bài báo nó viết là gì, bà mẹ sinh con ra liền cho vào trong cái bồn cầu vệ sinh, đó là xả nước, nhấn nó xuống đó và xả nước. May mà có người phát hiện ra cứu sống nó, không có gì, không có chết cái đứa bé. Đó là sao? Đó là chính vì những cái mối tình vụng trộm, hoặc rằng những cái sự phản bội do người yêu, người con trai đem lại, người con gái gì, nó thù hận và nó cảm thấy bất lực, cho nên nó mới xảy ra những cái cơ sự, những cái chuyện đau buồn như vậy. Vì vậy mà ở đây chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, khi trước khi sinh là gì, phải nhớ đến việc thiện, làm việc thiện, nghĩ việc thiện, nói lời thiện, vân vân đó. Cho nên để gieo trồng những cái chủng từ thiện vào trong a lại dạ thức của đứa trẻ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ và khi sinh ra. Trong kinh Phật nói là muốn cho đứa trẻ nó được xinh xắn á, thì người mẹ khi mang thai thường để nhìn tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Nếu mà các vị bây giờ ở đây thì không có kinh nào nói rõ, nhưng mà theo tôi ấy, thì nếu mà bà mẹ mà sinh á, mang thai của bé trai á, thì biết là gì, đi khám bác sĩ họ tiết lộ cho mình là mang thai bé trai á, thì vị này thì hàng ngày nên đối trước tranh ảnh của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà mà gì mà lễ bái. Mỗi một ngày chỉ cần gì múc một chén nước hay ba chén nước lên trên tranh ảnh của tôn tượng của Phật Thích Ca, hoặc Phật A Di Đà, hoặc là Phật Dược Sư, hoặc là Bồ Tát Địa Tạng á, hoặc Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền vân vân á, mà gì mà cúng dường, lấy một bông hoa, mỗi ngày mang đem một bông hoa thôi. Nhiều thì cũng tốt, nhưng mà gì cũng không cần, một bông hoa thôi mà đem gì cúng dường Đức Phật, và một chén nước hoặc ba chén nước đem lên dâng cúng dường Đức Phật hoặc Bồ Tát Địa Tạng. Thì tôi nghĩ rằng cái thai của em bé đó khi sinh ra chắc chắn sẽ được gì tướng hảo, thật là tuyệt vời, trí tuệ cũng tuyệt vời, công đức cũng tuyệt vời. Mà sau này nó lớn lên gì, cái tâm Phật được gieo vào trong chủng tử A Lại Gia Thức, khi 9 tháng kêu mang ở trong bụng mẹ, mẹ luôn gì cúng Phật, để cúng Bồ Tát, để cầu nguyện cho đứa con trai của mình sinh ra đời được tướng hảo, đoan trang, xinh xắn, đẹp trai, gọi là phong độ vân vân đó, đức độ, trí tuệ, sức khỏe, cái gì cũng có. Còn nếu mà gì bác sĩ họ bảo là mang thai của bé gái á, thì tôi nghĩ là đây là quan điểm của tôi thôi, các vị cứ thử đi, nếu mà được thì sau này có thể đây, từ một cái quan điểm này, từ một cái việc làm này, có thể nó khuyến khích được cho rất nhiều người làm. Đó là gì? Đối trước tranh ảnh và tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thì hiện ra ở trên đời này là thân gì ạ? Là nữ thân, tức là người mẹ hiền để bảo hộ cho phái nữ chúng ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì hiện ra cái thân gì? Nam tử, đại trượng phu tướng. Những nơi gì khổ cực khó khăn ngài cũng không từ nan, đó là vào địa ngục, đúng không? Vào địa ngục thì chúng ta biết là ra nơi chiến trường, một vị dũng sĩ, một tráng sĩ ra nơi chiến trường diệt giặc á, thì chúng ta biết cần phải có cái gì nhỉ? Cái đầu tiên là sức gì? Sức khỏe. Cái thứ hai là gì? Trí tuệ. Và cái thứ ba là lòng gì? Lòng dũng cảm hay là lòng can đảm. Chúng ta biết mà, thanh niên trai tráng ra chiến trường không có sức khỏe, cầm khẩu súng diệt giặc có được không? Bê khẩu súng không được, có đánh giặc được không? Không. Mà chưa nghe thấy gì, chưa nhìn thấy giặc, mới nghe thấy tiếng gì, tiếng súng nổ bên kia thôi, hay nghe thấy tiếng trống trận reo hò phía bên kia chiến tuyến thôi, vì mình đã gì, đã cóm róm bỏ chạy rồi, thì có đánh giặc được không? Đó, không có lòng dũng cảm, không đánh giặc được. Và cái kẻ đó gì, không có trí tuệ, không biết bày binh bố trận, không biết lúc tiến thoái tùy theo gì thời cơ. Tức là gì, các cụ ngày xưa nói là người ở ngoài chiến trường á, thì phải sẽ tùy cơ ứng biến thì mới có thể trăm trận trăm thắng được. Mà cái người gì ngu si, không có trí tuệ thì ra chiến trường có thắng giặc được không? Không có sức khỏe, không có lòng can đảm, tức là dũng cảm đó, và không có trí tuệ, không thể nào thắng giặc được. Các quý vị, chúng ta thấy vị Bồ Tát nào có đầy đủ yếu tố đó? Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài có đầy đủ gì lòng dũng cảm, cho nên mới vào gì đầy đủ thần thông. Thần thông tức là chỉ cho người để có sức khỏe, có gì, có võ thuật ở thế gian đi, à, đúng không? Ngài có đầy đủ thần thông, đầy đủ công đức, cho nên Ngài vào trong địa ngục, nhấn đến địa ngục A Tỳ. Chúng ta thấy Mục Kiền Liên vào ngục A Tỳ, địa ngục có mở cửa chưa? Mục Kiền Liên dùng thần thông á, mở cửa, cánh cửa địa ngục A Tỳ có mở được không? Vị đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tất cả thần thông của mình vẫn không mở được cửa địa ngục A Tỳ. Ngài mở được tất cả các địa ngục bên trên, nhưng mà vào tới cái địa ngục sâu nhất, địa ngục gì? Tội báo, khổ đau nhất. Đó là gì? A Tỳ địa ngục, hay còn gọi là vô gián ngục. Mục Kiền Liên không thể mở được. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đến, Ngài chỉ cần đến đứng trước cửa một cái thì cái vì cái uy thần công đức của Ngài cho nên cánh cửa địa ngục A Tỳ từ từ mở ra. Ngài nhẹ nhàng chống gậy tích trường, cứ vừa đi vừa chống gậy tích trường rất là thành thơi, nhẹ nhàng bước vào. Các Diêm La chúa quỷ nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đều ra đỉnh lễ cung kính lạy chào và thỉnh Ngài thăng tòa để gì? Để thuyết pháp, để giáo hóa cho những tội đồ, tội nhân ở trong gì? Trong A Tỳ địa ngục. Những chúng sinh nào ở trong địa ngục mà nó gì? Nhớ khổ địa ngục, phát Bồ Đề Tâm thì chủ mệnh quỷ vương liền là sai gì? Hắc Bạch Vô Thường. Sai Bạch Vô Thường là gì? Đem gì? Cái vị đó để đi tái sinh, đi đầu thai. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát như là biểu thị cho một người cha lành, có gì? Sức khỏe vô biên, thần thông tự tại, trí tuệ, lòng dũng cảm, cái gì cũng đầy đủ hết. Cho nên á, nếu mà mang thai của em bé trai á, thì tốt nhất là người mẹ nên đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà mỗi ngày cúng dường lên ngày một bông hoa và một chén nước trong. Một bông hoa và một chén nước trong, hoặc ba bông, hoặc năm bông, hoặc bảy bông thì cũng được, không sao. Tùy theo cái điều kiện, cái chỗ thờ phụng chúng ta nó có rộng rãi hay không. Cái này là tôi mới phát hiện ra, chưa kinh sách nào nói đâu, tôi mới phát hiện ra. Vì sao tôi phát hiện ra? Cái này thì các vị đừng có hỏi tôi vì sao tôi phát hiện ra, giống như tôi cũng không hỏi các vị vì sao các vị đến ngồi đây, thì các quý vị cũng đừng có hỏi tôi vì sao tôi phát hiện ra cái điều đó. Mà các vị chỉ có gì biết rằng đây là một điều gì, điều mới, chắc chắn là đem lại lợi ích rất lớn lao cho gì, cho những bà mẹ mang thai em bé đó. Cứ mỗi một ngày sáng ra mang một bông hoa và mang một chén nước đến đặt trước tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thành tâm lễ ba lễ hoặc xá ba xá. Nếu như mang thai em bé lớn rồi á, 6, 7, 8, 9 tháng rồi không thể lễ được nữa thì gì? Chỉ cần đứng thì xá thật sâu xuống là được, 3 lễ hoặc 7 lễ hoặc 21 lễ thì tùy theo điều kiện thời gian của chúng ta, nhưng ít nhất là gì? Được 3 lễ. Nếu mà mang thai em bé lúc còn bé thì cố gắng lễ 3 lễ thật nhẹ nhàng. Người bà mẹ mang thai thì mỗi cử chỉ hành động phải nhẹ nhàng, không được làm gấp gáp, không được vội vàng mà có khi lại sảy thai thì lại nguy hiểm đến cả tính mạng của bà mẹ lẫn em bé. Em bé thì nếu mà sảy thai đương nhiên là mất rồi, mà có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng của bà mẹ. Cho nên khi lễ phải nhẹ nhàng. Mà tốt nhất là nếu mà muốn giữ cho nó tốt thì cứ thành tâm thôi, xá, xá ba xá, cúi gập mình xuống, à, xá ba xá như vậy, hoặc 7 lần xá như vậy, hoặc 21 lần xá như vậy, tùy theo điều kiện thời gian. Nhưng đặc biệt là xá xong ba xá một cái chúng ta thì nhất tâm trì niệm danh hiệu Ngài gì, ít nhất cũng được 21 câu, tức là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, cứ như vậy đến 21 câu. Mà tốt nhất là được 108 câu là tốt nhất. Chúng ta đứng trang nghiêm, chúng ta niệm như vậy 108 câu là tốt nhất, không thì 21 câu hồng danh niệm danh hiệu của Ngài cũng được. Và như vậy là xong một gì, xong một thời cúng dường Bồ Tát. Đấy là những người không có thời gian. Những người có thời gian thì tụng được bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng khi bà mẹ mới mang thai là tốt nhất. Chứ còn mà người không có thời gian thì chỉ cần một bông hoa, một chén nước, hoặc là 7 bông hoa, hoặc là 5 bông hoa, hoặc 7 bông hoa, tùy theo. À, tối thiểu là 1 bông hoa, 1 chén nước, tối đa là 7 bông hoa, 7 chén nước đem dâng lên Ngài mỗi ngày. Nhưng theo tôi thì thôi, chỉ 1 bông hoa là đủ. À, thành tâm gì, một bông hoa là đổ một chén nước, dâng cúng một việc đặc biệt như thế để cúng Ngài. Đó. Đặc biệt như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Cho đến khi gì, từ khi mang thai cho đến khi sinh em bé ra thì chắc chắn em bé đó sinh ra sẽ được gì? Mạnh khỏe, con trai sẽ được mạnh khỏe, phúc đức, trí tuệ và có lòng dũng cảm, đặc biệt là gì, có tâm hiếu thảo, như là tâm gì, tâm hiếu của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là một gì, biểu thị cho một gì, cho cái lòng hiếu thảo đối với gì, đối với đạo Phật của chúng ta. Đấy là gì, mang thai con trai, còn mang thai con gái thì hãy đối trước tranh ảnh và hoặc là tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để mà cúng dường, nghi thức cũng tương tự như thế. Nhưng thay vào đó là gì? Là tranh ảnh và tôn tượng Bồ Tát Quán Âm thôi. Và thay vào đó một cái nữa là gì? Trì niệm danh hiệu thay bằng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị nếu có ở đây trong hội trường này, nếu có vị nào đang mang thai em bé về, bắt đầu từ hôm nay trở đi làm cái việc đó cho đến khi sinh con, các vị thấy mọi duyên thuận lợi đến với bản thân chúng ta. Rất tốt, cái này tôi mới nghĩ ra ngay ngày hôm nay thôi, tức là khi lên ngồi giảng đây mới nghĩ ra, không phải là tôi nghĩ đâu, có thể Phật Bồ Tát gì khai tâm khai sáng cho chúng tôi nghĩ ra để hướng dẫn cho các quý vị, chứ không phải là do bản thân tôi nghĩ ra, mà tôi nói bừa đi đâu. Vì mỗi khi tôi lên giảng tôi cũng đều cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, khai tâm khai sáng cho, và đặc biệt là gì, là gia trì cho có trí tuệ biện tài, nhạo thuyết biện tài và lạc thuyết biện tài, thuyết ra lời nào đều gì, đều khiến cho mọi người gì, nghe và cảm thấy hoan hỷ, có thể tín thọ phụng hành, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội của mình đó. Chứ không phải là lời nói của tôi chưa đủ công đức để nói cái điều đó. Bao giờ lên giảng tôi cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho cái điều đó. Không bao giờ tự tôi lại nói là tôi có đủ công đức, đủ trí tuệ, tôi lên tôi thuyết pháp mọi người đều phải nghe. Không. Trước khi lên thuyết pháp các vị đều thấy tôi đối trước ban thờ tổ, chắp tay trang nghiêm và gì, cầu nguyện Phật tổ gia trì cho, thứ nhất là có sức khỏe, thứ hai là có gì, trí tuệ biện tài, thứ ba là có nhạo thuyết biện tài, và thứ tư là có gì, lạc thuyết biện tài. Đó. Trí tuệ biện tài để làm gì? Để giảng giải, để giải đáp gì, những thắc mắc của các Phật tử, để nhận biết được lời Phật dạy ở trong kinh, để mà giảng giải cho các Phật tử nghe. Nhạo thuyết biện tài là gì? Tức là lời nói ra khiến cho đại chúng đều vui vẻ, đều yêu thích. Lạc thuyết biện tài là gì? Nói ra khiến cho mọi người đều phát gì? Phát Bồ Đề Tâm, đều tín thọ phụng hành lời nói của mình. Mà lời nói của mình không phải là lời nói của bản thân, của cá nhân mình, mà lời nói gì? Lời nói đó là lời nói của Phật Bồ Tát đã từng nói. Nay chúng ta gì? Nói lại lời nói của Phật Bồ Tát đã từng nói từ vô thủy kiếp mà thôi. Cho nên mọi nhiều người nghe cứ khen, cứ nói là gì? Thầy giảng tuy là gì, không sâu sắc như các vị hòa thượng thượng tọa khác, nhưng mà chúng con nghe thấy chúng con đều hoan hỷ từ trong tâm của chúng con. Thậm chí là gì, ở tận nước ngoài họ cũng nhắn tin, cũng gọi điện về, họ nói như vậy. Vì sao lại có những trường hợp như vậy? Vì những lời nói của chúng tôi là xuất phát từ cái gì? Tâm chân thật, chân thành và cầu nguyện sự gia trì của chư Phật Bồ Tát trước khi lên ngồi trên tòa pháp. Cho nên được Phật Bồ Tát gia trì, khai tâm, khai sáng, khai khẩu cho mình, vân vân đó. Vì vậy mà lời nói ra đều có thể gì, hợp với ý của Phật Bồ Tát. Cho nên mọi người đều hoan hỷ, đó là lý do. Đó là lý do mà mọi người thấy hoan hỷ khi đến nghe chúng tôi nói pháp. Và hôm qua có một vị hòa thượng ở trong miền Nam cùng dạy học cái khóa học viện với chúng tôi ở trên học viện vừa rồi. Hòa thượng về đây. Hòa thượng nhìn hòa thượng gì? Hòa thượng choáng. Cái choáng thứ nhất, hòa thượng không nghĩ là ở miền Bắc lại có một vị sư trẻ mà hoằng pháp thành công đến như thế. Hòa thượng nghĩ rằng á, cái việc hoằng pháp á, từ xưa mấy chục năm nay, hàng trăm năm nay chỉ có trong miền Nam mới có những đạo tràng lớn. mới có gì các vị sư chuyên sâu về Hoằng pháp. Còn sư ở miền Bắc là gì? Phần lớn là đi cúng thôi và làm công việc Phật sự của giáo hội thôi. Chứ sư miền Bắc á, thậm chí xin thưa các vị, không phải là hòa thượng nói, nhưng mà cách đây khoảng 5-7 năm về trước, có những thầy ở trong miền Nam ra giảng pháp còn bài xích các sư miền Bắc là chỉ gì? Chỉ giả danh mặc áo của Phật, ở trong chùa của gì? Của Phật, và kiếm sống mưu sinh thôi. Chứ sư miền Bắc không có ai biết giảng pháp. Sư miền Bắc chỉ biết đi cúng, đi bái, phục vụ tín ngưỡng cho dân. Có những vị lên tòa giảng nói như vậy, cách đây 6-7 năm về trước. Nên xin thưa các quý vị, miền Bắc chúng ta bây giờ, một số các hòa thượng thượng tọa lớn lớn gì, các ngài cũng chú trọng đến việc Hoằng pháp, cũng chẳng kém gì các quý thầy, các hòa thượng thượng tọa trong miền Nam, như là đạo tràng của hòa thượng đương kim hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ở chùa Bằng chẳng hạn. Ngài năm nay cũng đã gì, khoảng 70 tuổi rồi, nhưng mà ngài vẫn là rất quan tâm đến vấn đề Hoằng pháp, đặc biệt là giới trẻ. Hàng ngày ngài vẫn gì, vẫn lên tụng kinh niệm Phật cùng với gì, các Phật tử và các sư trong chùa, trừ những ngày ngài đi công tác Phật sự bận quá thôi, còn ở nhà ngài vẫn như vậy. Hoặc mở khóa tu thường niên, thường kỳ, thường tháng, hàng tháng cho gì, cho các bạn học sinh và sinh viên. Chúng ta thấy một vị hòa thượng 70 tuổi đầu rồi, xích soát 70 tuổi đầu rồi mà ngài vẫn gì, hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi đầu mà ngài vẫn hoan hỉ làm cái việc đó. Đây là một việc khó. Khó có các vị hòa thượng nào lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn chú trọng đến việc Hoằng pháp, đặc biệt là cho giới trẻ, các bạn học sinh và sinh viên. Mà ngài gì, rất là gần gũi lân mẫn với gì, với các em. Đây là một cái việc chúng ta thấy mấy trăm năm nay ở miền Bắc chúng ta mới có cái hiện tượng như vậy. Rồi á, rất nhiều những cái đạo tràng, ví dụ như Thái Bình thì có một thượng tọa phó trưởng ban thường trực ban trị sự và giáo tỉnh Thái Bình, ngài cũng rất là chú trọng với việc Hoằng pháp. Ở Thanh Hóa bây giờ cũng có rất nhiều đạo tràng chuyên tu chuyên giảng cho các giới trẻ. Ninh Bình bây giờ cũng vậy. Vừa qua tôi xem có khóa tu mùa hè, bây giờ ít nhất có đến 3-4 chùa, ngôi chùa ở Ninh Bình gì mở khóa tu mùa hè. Có khóa, có chùa thì cũng gì được hàng ngàn học sinh. Quý lắm. Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, vân vân. Có rất nhiều những đạo tràng mở các khóa tu cho các Phật tử hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, và khóa tu cho giới trẻ. Chúng ta thấy đây là Hoằng pháp còn gì nữa. Đây là Hoằng pháp. Nhưng hôm qua hòa thượng ra, hòa thượng thì choáng, không ngờ rằng á, ở cái đất Hà Nội, ở miền Bắc này, ở cái đất Hà Nội ven đô này mà lại có một cái đạo tràng lớn như thế. Thế hòa thượng mới hỏi tôi rằng khóa tu hàng tháng của thầy thì có đông không. Tôi bảo hàng tháng thì sẽ có một tuần khóa tu tụng kinh Địa Tạng, giảng và tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi, ít thì cũng 300-400 người, nhiều thì khoảng ngàn người, hơn ngàn người. 3 tháng thì có một pháp hội Quan Âm hoặc pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm hoặc pháp hội Trung Phong. Thế hòa thượng bảo có đông không, có được ngàn không. Bảo bạch hòa thượng cũng vừa vừa thôi, ít thì được 5-6 ngàn mà nhiều thì được khoảng 10-15 ngàn. Thế hòa thượng tròn mắt, hòa thượng bảo cái gì? Bảo bạch hòa thượng ít thì 5-6 ngàn, nhiều thì 15 ngàn. Thế hòa thượng bảo là 15 ngàn cơ. Bảo vâng, bạch hòa thượng mới hôm tháng 7 vừa rồi á, ngày thứ nhất thì khoảng 10-11 ngàn, ngày thứ hai khoảng 12-13 ngàn, ngày thứ ba thì khoảng 15 ngàn. Tháng riêng á, thì ngày đông nhất thì khoảng 8-10 ngàn. Tháng 7 thì đông nhất thì khoảng 15 ngàn. Đấy là chưa tính người không ăn cơm. Mới chỉ tính người ăn cơm, hơn 13.000 suất cơm và hơn 200 mâm cỗ thì các quý vị biết tính xem, khoảng 15 rồi. Mà còn những người quanh quanh đây là gì, họ ra về và đến chiều họ lại đến nữa. Đó. Đấy là Hoằng pháp. Đấy là sự nghiệp Hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Cho nên Hòa Thượng, tôi nói như vậy, Hòa Thượng mới hỏi rằng, vậy tôi hỏi thầy nhé, thầy có cái cách gì để mà thu hút Phật tử đông như thế? Bảo bạch Hòa Thượng, chúng con chả có cách gì bằng cái gì? Cái tâm chân thành lên trên bục giảng để gì? Để giảng pháp cho các Phật tử, khuyên các Phật tử bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện và cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thế Hòa Thượng bảo chỉ có giảng pháp và khuyên họ tụng kinh Địa Tạng mà đông như thế cơ á? Bảo vâng, chỉ có thế thôi. Bảo thầy có cái phương pháp gì nữa không? Bảo không, không có phương pháp gì nữa cả. Thậm chí là gì, các Phật tử đến mà con còn chẳng muốn tiếp nữa. Giao gì, vì con thì quá nhiều công việc Phật sự, sức khỏe thì có hạn, cho nên 3 ngày pháp hội gần như con không tiếp khách, chỉ dành cho 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ từ 7 giờ cho đến 8 giờ thôi, buổi sáng thôi. Lên giảng xong một cái xuống là đóng cửa, khóa trái cửa phòng ở bên trong, không tiếp khách. Thậm chí họ gõ cửa, họ mang cái phong bì, mang cái đĩa phong bì đứng ở đợi ở cửa mà gì, con cũng chẳng mở cửa, cũng chẳng tiếp nữa. Thì có nghĩa là gì? Thì mình còn có dùng cái gì để lôi kéo người ta không? Họ mang cái đĩa tiền to đùng ở trước cửa phòng mình và chỉ có đợi mình mở cửa ra để họ cúng một cái để họ đi thôi. Nhưng mình gì, mình cũng chẳng mở cửa, bảo đi xuống gì, xuống dưới phòng khách có các sư chi khách, ra ngoài cửa chùa có các sư gì ở ban thư ký tiếp nhận công đức ở đó, mình cũng chẳng mở cửa nữa. Vì sao? Vì cái tâm của mình muốn dành trọn cho gì, cho 3 ngày pháp hội, không muốn phan duyên, tức là không muốn liên quan đến gì, đến tiền bạc, không muốn liên quan đến cái việc gì xem ngày xem giờ hay là gì khuyên bảo các Phật tử thế này thế khác. Khuyên bảo thì vào những cái buổi giảng pháp như khóa tu bình thường như thế này, hoặc là gì bây giờ thì có cái giảng trực tuyến rồi, các vị cứ gửi câu hỏi về, không biết gửi câu hỏi qua mail thì gửi câu hỏi tay cũng được. Ngay hôm nay các vị có thể viết câu hỏi thông qua gì chỗ ban âm thanh, các vị sẽ tiếp nhận và gì sẽ dành để ở đó. Cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu các vị vào gì vào cái vào có trang web thì vào mà xem. Không thì bây giờ nó có một cái loại tivi, cái loại tivi nó mở được gì, loại tivi hiện đại kỹ thuật số bây giờ nó mở trực tuyến được. Mua cái tivi đó, cái loại mà 21 inch có khi là 6-7 triệu đó, 6-7 triệu, 7-8 triệu gì đó, chúng ta mở tivi xem được luôn. Mua cái tivi đó là xem được ngay, không cần phải có internet và không phải cần phải có máy tính sách tay hay là máy tính để bàn. Tivi bây giờ nó có loại tivi hiện đại như thế. Tại hôm rồi có Phật tử mới cúng cái tivi dưới chùa này mở được luôn. Nhưng cái họ Phật tử họ cúng thì cái 60-61 inch cái nó to thì nó 10-15-16 triệu. Còn mình mua ở nhà chúng ta chỉ cần cái 14 hoặc 21 inch là được, chắc 21 inch là được, xem được. Cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu các vị mở lên xem, gửi các câu hỏi đến xem, hoặc là gì mình không gửi nhưng mà có những câu hỏi của Phật tử khác, những người khác, để bất cứ câu hỏi gì cũng trả lời hết. Thậm chí những câu hỏi thì những câu hỏi chả liên quan gì về Phật pháp chúng tôi thì cũng vẫn trả lời. Các vị cứ gửi câu hỏi thoải mái. Hoặc là chúng ta gì không có câu hỏi nhưng mà chúng ta qua đó cũng nghe được những thắc mắc mọi người, nó tương tự với những thắc mắc của chúng ta, thì chúng ta đem áp dụng thì cũng rất là tốt. Đó. Cho nên Hòa Thượng hỏi tôi rằng có cái làm cái gì khác nữa không? Tôi bảo chả có cái gì khác cả. Thế Hòa Thượng bảo chỉ có giảng và tụng, có khuyên người ta tụng kinh Địa Tạng mà thu hút đông như thế cơ á? Bảo vâng, chỉ có thế thôi. Thế Hòa Thượng bảo kinh tế xây dựng mở mang chùa cảnh như thế nào? Tất cả là Phật tử thôi. Thế Hòa Thượng bảo á, thế thầy có làm ăn buôn bán kinh tế gì nữa không? Bảo không, ở ngoài Bắc chúng con các sư không có mở công ty, không có buôn bán gì thêm cả. Ở trong Nam thì nhiều chùa thì các sư họ còn làm kinh tế. Trong Nam nhiều chùa làm kinh tế thật. Có những vị sư ở Đà Lạt là gì? Làm tổng giám đốc của một cái gì? Của một cái vườn chuyên trồng hoa lan, hoa cảnh ở Đà Lạt. Có một vị thì gì? Làm chủ tịch hội đồng quản trị một cái vườn sâm, gọi là sâm gì? Sâm Quý Ngọc Linh. Đó. Sư đấy, thượng tọa hòa thượng, hòa thượng như là chủ tịch hội đồng quản trị một cái gì, một cái công ty chuyên trồng sâm Quý Ngọc Linh. Một vị thượng tọa thì là tổng giám đốc một cái công ty chuyên trồng gì, chuyên trồng hoa lan ở Đà Lạt. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa chúng tôi đi vào đó thăm các bạn đang học ở trong đó thì năm 2008 học xong 2006, 2008 chúng tôi vào, có mấy thầy học cùng lớp vào học thêm ở trong đó. Mấy anh em chúng tôi vào thăm, vào thăm thì ngồi nghe mấy thầy nói chuyện là về cái chuyện bất động sản. Thế thì nghe các thầy nói chuyện với nhau rồi bảo dạo này làm ăn khó khăn quá. À, thế chúng tôi mới hỏi thế thì thế làm ăn khó khăn các thầy làm ăn cái gì đấy? Bảo ở trong này thì chúng con mới mở, mấy anh em chung nhau mở một cái công ty tư vấn bất động sản, đồng thời cũng là gì? Mua bán bất động sản luôn. Nếu gặp cái miếng đất nào mà nó rẻ rẻ mà ngon ngon đó thì chúng anh em hồn vốn và gì? Mua đất. Và sau đó thì gặp khách thì gì? Bán đi. Còn bình thường là gì? Là công ty tư vấn bất động sản kiêm phong thủy. À, nó thêm một cái mác là gì? Phong thủy vào đấy nữa thì dân họ mới thì mới tin. Chứ còn nếu công ty bất động sản không thì dân họ không tin, cho nên kiêm phong thủy vào đấy. À, có nghĩa là gì? Xem phong thủy từ A đến Z. Có nghĩa ý là gì? Cái miếng đất này chúng tôi đã xem phong thủy rồi, đẹp chúng tôi mới gì? Mới giới thiệu cho gì? Cho các bác, các anh, các chị, cho nên cứ yên tâm tuyệt đối về gì? Phong thủy chúng tôi bảo lãnh. Người dân nó nghe thấy thì nghe thấy ông sư, nghe thấy mà thầy chùa nói là cái miếng đất này đẹp lắm, phong thủy tốt lắm thì đương nhiên họ đắt vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu họ cũng gì? Cũng sẵn sàng bỏ ra mua nếu như họ ưng rồi, họ tin rồi. Cho nên ở trong đó thì có cả sư mở công ty kinh doanh bất động sản. Và tôi đọc báo thế, đọc báo Giác Ngộ thế gì? Sư mở công ty gì? Làm tương, làm nước tương, tức là làm xì dầu đó các quý vị. Sư gì mở công ty gì? Sản xuất xì dầu để buôn bán cho các Phật tử. Và sư làm gì? Làm giám đốc công ty gì? Mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, có nghĩa là thuê người đến để tạc tượng và đến để tạc những cái con giống cái gì vân vân đó, có nghĩa là về đồ gỗ đó, mỹ nghệ để bán. Đây hỏi sư ông Tâm hôm nọ mới vào Đà Lạt, sư ông Tâm đến một cái ngôi chùa có rất nhiều những cái gì, cái pho tượng rất là đẹp và những cái bộ sập, cái bộ bàn ghế bằng cái gỗ lộ, gỗ lũa và cái gỗ quý, thậm chí có những cái bộ bàn ghế mà các vị biết không, trên 20 tỷ mà có rất nhiều những bộ như thế. Thì các sư ông Tâm này choáng, nhìn thấy như choáng, mới hỏi các Phật tử đó sao chùa này lại lắm bộ bàn ghế, lắm cái đồ gỗ quý như thế. Phật tử ấy bảo là gì? Đây là gì? Toàn đồ của sư thầy trụ trì đấy. Và thầy trụ trì thì gì? đăng giá mỗi cái bộ gì, đăng lên mạng và đăng lên giá, chùa có việc cần bán cái bộ này gấp. Cần bán bộ này gấp. Nhưng thực tế đó là gì? Một cách gì? Kinh doanh. Một cái kinh doanh ở trong chùa. Họ mua cái này về để ở trong chùa và gì? Họ đem bán đi kinh doanh. Thậm chí là có khi điều tra vị đó có khi có mở công ty thật. À, đấy, thì ở trong miền Nam các sư họ kinh doanh, họ mở công ty này nọ vân vân, công ty địa ốc rồi công ty gì trồng hoa, công ty trồng sâm, công ty gì buôn bán đồ gỗ, công ty nước tương vân vân. Tôi không biết là còn công ty gì nữa không, nhưng mà tôi thì biết đọc báo Giác Ngộ với lại tiếp xúc thì được biết là có công ty bất động sản này, là chính thân tôi vào miền Nam 2008 là được tiếp xúc. Và tôi đọc báo Giác Ngộ thì đây là công ty của một vị hòa thượng chuyên trồng sâm Ngọc Linh ở Đà Lạt này, một vị thượng tọa là chuyên trồng hoa lan ở cũng ở Đà Lạt này. À, và đọc báo Giác Ngộ cũng thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh là có một vị đại đức là gì? Mở công ty là chuyên làm tương và bán nước tương này, tức là xì dầu đấy. Người mình gọi miền Bắc gọi là tương, trong miền Nam gọi là xì dầu đấy. À, rồi đồ gỗ. Thế hòa thượng mới hỏi tôi là thì ở ngoài này thầy không có làm gì thêm kinh tế thì không có cái gì, bảo không, con chả có làm kinh tế cái gì cả. Thậm chí nhà con có cái xưởng tượng đấy, xưởng tượng làm là gì? Cái trước hết là làm để phục vụ cho chùa, cái thứ hai là làm là gì? Phật tử nào khi mà nhà chùa mà rỗi rãi, tức là không làm để thờ chùa, tượng để ở trong chùa thì làm ra đấy để các Phật tử thỉnh miễn phí. Ai mà phát tâm tùy hỷ thì bỏ vào cái hòm công đức để nhà chùa lại lấy cái tiền đó lại đi mua keo, mua bột đá và mua sơn để làm lại, phát cho các Phật tử miễn phí, chứ không có buôn bán gì cả. Có người đến hỏi thỉnh tượng bao nhiêu tôi còn mắng cho một trận, bà muốn thỉnh đi ra quán sứ mà thỉnh. À, ra quán sứ mà thỉnh, ở đây không bán, không phải buôn bán cho nên ra quán sứ mà thỉnh. À, cứ hỏi là không, con hỏi thật mà, Tôi tức lên tôi mới quát cho một trận, đi ra quán sứ mà thỉnh, và không cho nữa, thậm chí còn không cho nữa. Người mà lúc nào cũng nghĩ đến tiền đó thì họ đi ra ngoài họ làm việc chứ đừng có đến ngôi chùa này làm gì. Đó. Kinh sách cũng vậy, băng đĩa giảng cũng vậy, ấn tống miễn phí. Thì hòa thượng mới hỏi rằng cái gì thầy cũng miễn phí thì thầy lấy đâu kinh phí? Bảo có Phật Bồ Tát lo chứ lo gì, có Phật tử lo chứ, thế mà con vẫn làm được. Kinh sách phan pháp miễn phí gì mấy năm nay gì, riêng kinh Địa Tạng phát thì chưa đến 3 năm nay mà trên 50.000 quyển kinh vẫn gì, vẫn đủ, có bao giờ thiếu đâu. Cứ hết thì lại có người cúng, hết lại có gần hết lại có gì, có người cúng và gì lại phát. Đó, Phật Bồ Tát lo, Phật tử lo, chứ mình lo làm sao được. Sờ lên tóc mình chả sờ đầu chả có tí tóc, lo làm sao được, đúng không? Các cụ bảo túm người có tóc, ai túm người chọc đầu mà, mình có cái gì đâu. Cho nên Phật Bồ Tát lo chính là ở chỗ đó, mình cứ hoan hỷ, phát tâm và hướng cái việc làm đúng đắn, việc làm chân chính, việc làm gì không vụ lợi cá nhân thì Phật Bồ Tát sẽ lo hết cho. Đấy, tôi nói như thế hòa thượng có bảo á, mới hỏi là với tất cả mà kinh phí xây dựng ở đây thì thầy không làm thêm một cái gì ở ngoài à? Mà không có, chả làm cái gì cả, thậm chí là chỉ đi cúng con gì cũng chẳng lấy tiền. Hòa thượng bảo đi cúng không lấy tiền á? Bảo vâng, đi cúng cũng không lấy tiền. Bảo là con thì con không đi cúng mấy năm nay rồi, nhưng mà những cái Phật tử thuần thành của chùa vậy, hoặc đến gia đình đặc biệt là khó khăn, ví dụ như họ không mời được sư ở nơi khác đấy để cúng cho, thì họ tìm đến đây thì gì? Chúng con thì cho các sư đến làm lễ ở tại nhà cho, hoặc rằng về nhà mới, hoặc là đất cát mồ mả, đặc biệt là gì, gia đình mà muốn thờ Phật ở nhà thì tụng kinh niệm Phật cho yên, gửi yên nhà, gieo phúc cho người thân trong gia đình nhá. Nghèo đến đâu thì nhà chùa gì cũng đi, đặc biệt là thờ Phật. Thậm chí nhà chùa còn tự gì thuê xe từ chùa đến để đến lễ cho nữa. Thậm chí có gia đình nghèo còn không mua được bát hương, không mua được đồ thờ gì, các sư ông ở chùa còn phải vận động các Phật tử khá khá có điều kiện gì, mỗi người một chút là gì, mua bát hương, thỉnh bát hương, thỉnh đồ thờ đến thì mang đến đặt tại ban thờ cho họ, lễ Phật cho họ xong, họ chỉ có việc gì, việc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đó. Thế hòa thượng bảo thế à? Hòa thượng bảo thế à? Rồi tòa hòa thượng tần ngần một chút, hòa thượng bảo là ở miền Bắc mà không ngờ mà lại có người trẻ mà lại làm Phật sự được lớn lao như thế. Thế bảo không dám, chúng con thì mới đang học hỏi thôi. Đấy, cho nên ở đây thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống ở xã hội này thì chúng ta chỉ cái dùng tâm thành thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì và cảm ứng cho chúng ta thôi. Không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Vì vậy mà ở đây trở lại bài thì chúng ta thấy ở đây Ngài Chủ Mệnh Quỷ Vương dạy cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này là gì? Trước khi sinh con sinh cái thì chỉ nên làm việc thiện. Đấy, tôi mở rộng ra như thế, nói dài, nói dài, nói hoài, nói mãi như vậy cũng chỉ để là để cho chúng ta gì phát khởi được cái tín tâm, dạy con khuyên cháu làm sao sau này nếu gì con trai cháu trai thì lấy vợ, con gái cháu gái thì lấy chồng, thì chúng ta khuyên gì các con các cháu chúng ta, hoặc chính bản thân của các vị còn trẻ trẻ ở đây chưa lập gia đình, sau này lập gia đình, khi mà có thai con trai con gái thì nên làm gì những việc phúc thiện như thế, và những việc đặc biệt mới mà tôi nghĩ rằng trong kinh sách Tam Tạng Thánh Điển chưa một kinh sách nào nói. Có thể đây thì là lời chư Phật Bồ Tát đã nói gì từ hằng hà xa số kiếp rồi, nay thì tôi cầu Phật Bồ Tát gia trì nói lại cho các quý vị. Đó là khi mang thai con trai nên đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cúng một bông hoa, một chén nước lên tranh ảnh tôn tượng của Ngài mỗi ngày, và trì niệm danh hiệu của Ngài ít nhất là được 21 lần hoặc 108 lần là tốt nhất. Xá Ngài, lễ Ngài ba lễ hoặc xá Ngài ba xá. Lễ tức là lễ xuống đất, năm vóc xuống đất tức là đầu, hai tay, hai chân, gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc gieo mình xuống đất, đó gọi là lễ. Còn xá tức là gì? Chúng ta đứng trang nghiêm mà xá, cúi gập mình xuống, đó gọi là xá. Đó, xá và lễ hai cái khác nhau. Cho nên á, làm như vậy nếu là gì? Mang thai em bé con trai, còn con gái thì nên đối chức Đức Quan Âm cũng làm như thế, thay vào danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu như đó là con gái thì tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng đứa trẻ sinh ra sẽ được phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Con trai con gái đều được như nguyện, và đặc biệt là gì? Nó sẽ sinh ra là một đứa con, những đứa con hiếu thảo cho những ông bố bà mẹ sau này. Đấy là một phần đầu tiên phải làm. Còn sau khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh, chủ mệnh quỷ vương dạy như thế nào nhỉ? Hoặc sau khi sinh rồi thì cẩn thận đừng giết hại. Chủ mệnh quỷ vương bảo, hoặc sau khi sinh rồi á, thì cẩn thận đừng có giết hại. Đừng giết hại các loài sinh linh nhỏ bé để lấy thịt, lấy máu để tế bái quỷ thần. Cũng đừng có lấy gì máu thịt của chúng sinh để cho người ở cứ ăn. Cái này là khó đây nha. Cái này là cực kỳ khó làm với thế gian chúng ta. Vì thế gian chúng ta nó quen là gì? Cái tập khí nó quen người trước truyền người sau, cứ nói là gì? Sau khi sinh thì người mẹ thì mất nhiều gì? Mất nhiều máu, mất nhiều sức. Giống như con rắn mới lột da, cho nên người mẹ yếu, cho nên phải gì? Phải ăn bồi bổ, bồi dưỡng cho thật gì? Thật nhiều. Nào là chim tần, bồ câu hầm, cút cút hầm, rồi tim hầm, rồi vân vân đủ các thứ đúng không? Đó. Cái gì mà liên quan đến mạng sống của chúng sinh mà gì hiếm bổ nhất thì chúng ta gì đều tìm giết và cho gì? Cho bà mẹ sơ sinh ăn. Nhưng ở đây chúng ta thấy ngược lại với quan điểm đó, thì chủ mệnh quỷ vương lại bảo là gì? Đừng, sau khi sinh rồi đừng có cẩn thận, đừng có giết hại các loài sinh linh nhỏ bé để tế bái quỷ thần. Đây là một vế nhá. Đừng giết hại để tế bái quỷ thần. Cái vế thứ hai là gì? Đừng lấy máu thịt của các loài chúng sinh đó để cho người ở cứ ăn. Người ở cứ ăn, người ở cứ là người gì? Chính là bà mẹ. Nói đến người ở cứ là các cụ ở dưới là sáng mắt ra ngay, biết ngay. Vì sao? Vì đã đều từng trải rồi, cho nên nói đến người ở cứ mà các biết ngay. Người ở cứ là thế nào gọi người ở cứ nhỉ? Người ở cứ là ngày xưa, nói về các cụ ngày xưa sinh con là gì? Là thường là cái gì? Cái dịch vụ y tế, bệnh viện là chưa phát triển như bây giờ. Thì phần lớn là sinh con ở gì? Ở nhà. Và sinh con ở nhà thường là có bà đỡ đẻ đến tận gì? Đến tận nhà, đến tận phòng. Khi người sinh con ở nhà thường là sinh ở trong gì? Ở trong buồng. Và khi sinh con như vậy thường họ gì? Kể cả mùa đông hay mùa hè đều làm một cái bếp củi thật gì? Bếp củi, bếp than, bếp củi to. Đều làm một cái ống này gì? Họ, ngày xưa tôi còn bé bé nhưng được chứng kiến bà mẹ sinh cô út. Và nghe các cụ nói cũng đều như thế cả. Ai sinh bà mẹ ngày xưa sinh, nhất là quê tôi ở vùng sâu vùng xa đều như thế. Ngoài chúng ta không biết có như vậy không ngày xưa ấy, nhưng bây giờ thì đi bệnh viện rồi, họ tiêm thuốc kháng sinh để diệt trùng khử trùng rồi thì không sợ nhiễm trùng rồi. Nhưng ngày xưa sinh con á, sinh đứa bé ra thì bà mẹ phải nằm ở trong bếp ở cứ là ít nhất là phải hàng tháng ở trong bếp á, ở trong buồng trong bếp á, tránh đi ra gió, gọi là hạn chế tối đa là cái viện đi ra gió, là sợ gì? Bà mẹ lúc đó nó yếu, các chân lông nó gì? Nó hở hết ra là sợ trúng gió, là bệnh thì lại nguy hiểm. Cái thứ hai là phải ở trong bếp để làm gì? Đun cái bếp củi lên gì? Có cái bếp củi to lên để lấy một cái ống tre hoặc cái ống gì? Cái ống bằng kim loại gì đó thì tôi không, ngoài mình không rõ, nhưng trong quê tôi thì làm cái ống tre. Cái ống bằng cái cây tre á, thì cho vào đó các cụ á, cho gần gần vào cái lửa cho nó nóng nóng, ấm lên, nó nóng lên. Bắt đầu cứ lăn ở trên bụng của bà mẹ, lăn từ trên xuống dưới cho gì? Cho cái huyết cục, huyết tụ nó gì? Nó ra hết đi, không có lại bị gì? Bị bệnh. Không có bà mẹ bị bệnh. Đó, ngày xưa tôi nghe các cụ nói cho nên khổ lắm. Ngày xưa sinh con mà không may sinh vào tháng 5, tháng 6. Nóng như thế rồi mà vẫn phải gì? Bà mẹ ở trong gì? Ở cứ ở trong bếp và làm từng cái động tác đó để cho gì? Cái thứ nhất là an toàn cho bà mẹ. Cái thứ hai là rồi còn nhiều thứ nữa, làm sao mà có sữa cho con bú nữa, đủ thứ. Thế bây giờ thì nó sinh con ra, có thể nó chả thèm cho con bú này gì, nó cứ cho cái gì? cho cái nhựa nó cho bú và cái ống nhựa ấy, nó pha sữa bò vào đấy nó cho con nó bú, cái kệ xác đó. À. Nhưng bây giờ thì ngày xưa thì nó khác, à, cho nên ở đây gọi là cái người ở cữ, đây nói là đừng lấy những cái giết hại sinh linh nhỏ bé để cho những người ở cữ ăn. Vậy nếu mà không lấy cho người ở cữ ăn thì người ở cữ ăn cái gì? Các biết về người ở cữ ăn cái gì? Trong quê chúng tôi ngày xưa người ở cữ ăn cái gì biết không? Không ăn thịt đâu, mà nói chung là không có thịt mà ăn. Và nói thẳng về thì ngày xưa không có thịt mà ăn, không có thịt mà ăn vì nhà nghèo, nhà nào cũng như nhà nào ở trong vùng quê sâu xa như vậy, nuôi được mấy con gà thì đâu có dám thịt đâu. Con gà lại đem gì? Đem đi bán để mua gạo hoặc đông gạo hoặc cái gì đó. Cho nên đó, người ở cứ các vị biết ăn cái gì? Trong tôi có một cái loại lá, nó cái loại lá, nó cái lá này ở ngoài xuôi mình tôi không thấy. Cái loại lá này là các cụ mang về bắt đầu đem sắt nhỏ ra, thái nhỏ ra, bắt đầu giã với là trộn với muối, bắt đầu là cái muối đó ăn thì gì? Ăn cái giá đó, ăn cái loại lá đó trộn với muối đó, ăn cơm với cái lá đó. Thì cái thứ nhất là gì? Cái máu độc nó thải hết máu độc ra. Cái thứ hai là gì? Nó lại sinh một loại cái sữa, nó gì? Nó nhiều sữa cho em bé gì? Em bé bú. Đó, nó có cái loại lá đó. Còn ăn với muối, chỉ ăn với muối với cái lá đó thôi. Nhưng mà cái da rẻ của bà mẹ gì? Thì hồng hào. Ấy, sau một tháng ở cữ ra thì người nó hồng hào, khỏe mạnh, bình thường, rất là tốt. À, chỉ ăn thế thôi, có mấy nhà có thịt có cá cho người ở cứ ăn đâu, à, gần như là không, chỉ ăn như vậy. Và đặc biệt nữa là ăn gì? Ăn muối vừng, trộn cái muối vừng trộn muối vừng, ăn muối vừng, giã muối vừng, trộn muối vừng như vậy. Thế nhưng mà gì, trẻ con chúng ta thấy cái chỉ số sức mạnh khỏe của trẻ con người dân tộc nó khỏe hơn người dưới xuôi chúng ta này rất nhiều. Chúng tôi ngày xưa sinh ra bố mẹ có chăm bám gì đâu, kệ xác nó quăng quật thế thôi, bố mẹ chỉ đi làm quần quật và những đứa trẻ, đứa lớn trông đứa nhỏ thế thôi, kệ đó. Ở nhà thì miễn là có cái giếng thì lấy cái nia to to đậy nó lại, lấy hòn đá chèn nó lên, ngoài ra hết kệ xác nó, đi đâu nó bò trong vườn, nó chạy trong vườn, nó ăn đất ăn cát nghịch bẩn nghịch thiếu gì kệ. Đến lúc về bắt đầu bố mẹ thổi cơm xong mới ra rửa cho nó cái tay thôi, còn người cũng chẳng tắm nữa. À, xin lỗi các quý vị, đến tôi nhỉ, 12 tuổi, à nói gì nhỉ, 5 tuổi đi học còn gì, đi học ra tới trường, xin lỗi quý vị hôm nay nói chuyện có thật, 5 tuổi đi học ra tới trường, từ nhà ra tới trường đi học mẫu giáo đó, đi học ra tới trường mới gì, mấy đứa bạn nó mà ố cái thằng kia không mặc quần kìa, à, đấy, tức là sao, tức là trẻ con ở trong quê nó chuyên đi cởi trần với nhau, nó chơi với nhau như thế, bố mẹ sinh con ra cứ bỏ mặc, gọi là trời sinh voi trời sinh cỏ, cho nên kệ xác nó. Cho nên mùa hè thì trẻ con trai gái từ 4-5 tuổi trở nên cứ cởi trần trùng trục với nhau như thế. Đấy là thời ngày xưa, tất nhiên bây giờ 4-5 tuổi thì đứa nào nó biết xấu hổ rồi. Nhưng ngày xưa chúng tôi 4-5 tuổi biết cái gì đâu. Ở nhà thì toàn chơi cởi trần với nhau nếu mùa nóng. Lúc đi học thì vội vội vàng vàng là gì? Mặc được mỗi cái áo. Thế là quên mặc quần, ra tới lớp một cái thì mấy đứa nó mới cái ô hô, thằng kia đi học nó không mặc quần. Thế là lúc đó về cô giáo cô trêu cho, bắt đầu mới sợ, bắt đầu cô bảo sao hôm nay là em đi học không mặc quần. Thế lúc đó mới nhìn xuống không mặc quần thật, xấu hổ mới khóc mới đi về, chạy về đó. Đây là câu chuyện có thật 100%. Năm học gì? Học mẫu giáo, tức là học ngày xưa không gọi là học mẫu giáo, gọi là học vỡ lòng. Các cụ ngày xưa gọi là học vỡ lòng hay học mẫu giáo? Lớp khi chúng tôi đi học gọi là học vỡ lòng. À, năm 80 đó. Năm 80 bắt đầu đi học, tức là 5 tuổi mà đi học lớp vỡ lòng đó. Vì sao mà như thế? Vì trẻ con ở trong làng thì tất cả như nhau hết. 4-5 tuổi là cái chuyện mùa hè là giống như người dân tộc trên vùng sâu vùng xa, các vị đi làm từ thiện lên vùng sâu vùng xa, lên Mù Căng Chải hay lên Mèo Vạc, Đồng Văn ở Hà Giang ấy, hay là lên Hoàng Su Phì cái gì gì đó, lên vùng sâu vùng xa, trẻ con bây giờ nó giống như chúng tôi của 30 năm trước, giống như chúng tôi 35 năm trước, 35-40 năm trước. Ở quê tôi 35-40 năm trước thì giống như gì? Trẻ con của Mù Căng Chải, Đồng Văn khoảng độ năm 2017 này. Các vị không tin, tôi cứ đi làm từ thiện một chuyến lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Mù Căng Chải vân vân á, lên vùng sâu vùng xa, trẻ con độ 5-7 tuổi, chục tuổi, mùa hè gì nó vẫn cởi trần với nhau như thế, con trai con gái bình thường, không có gì xấu hổ cả. Vì sao? Vì cái nhận thức của họ với xã hội á, nó không như chúng ta dưới xuôi này. Họ còn như 10, 12 tuổi nó vẫn như tờ giấy trắng. Nhưng xin thưa các vị, bây giờ 10, 12 tuổi nó học lớp 5. Học sinh đang học cấp 2, lớp 5 nói gì? Các vị biết hôm rồi có khóa tu sinh viên thì tôi hỏi một bạn nói gì? Bảo yêu một bạn từ năm học lớp 5. Bạn ấy ở dưới Từ Liêm, yêu một bạn gái từ năm học lớp 5, tức là bao nhiêu tuổi các quý vị? Học lớp 5 bao nhiêu tuổi? 30 mấy? Mấy tuổi đi học nhỉ? 6 tuổi học lớp 1 đúng không? Lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, 7, 8, 9 gì? 10 tuổi nó đã yêu rồi. Mà yêu từ ngày đấy cho đến bây giờ đã gì? Lại vào năm đại học, năm thứ nhất. Yêu nhau từ năm học lớp 5. Thế tôi chịu, tôi bó tay, không biết là một cái tình yêu gì. Vậy mà gì, nó vẫn yêu nhau từ đó cho đến nay. Lại vào đại học rồi, năm cứ đi với nhau như vậy. Đó. Nhưng ngày xưa thì cho đến cả kể bây giờ các vị lên những vùng sâu vùng xa như vậy, 10, 12 tuổi người ta vẫn như một tờ giấy trắng luôn. Như tờ giấy trắng. Xin lỗi các Phật tử, ngày xưa chúng tôi mà 12 tuổi làm trẻ chăn trâu, là trẻ trâu 12 tuổi, con trai con gái chiều lại đi ra sông tắm, cởi trần trùng trục với nhau tắm, không có một cái ý niệm gì là gì? Là xấu hổ. Có một cái ý niệm gì là gì? Là tà tâm nổi lên cả. Vì sao? Nó đúng như một tờ giấy trắng, không có hiểu biết một cái gì về thế giới bên ngoài, có tiếp xúc đâu. Cả làng không có một cái tivi nào, thì các vị biết là tiếp xúc bằng cái gì? Không có, cả làng không có một cái tivi nào. Đến năm chúng tôi 12 tuổi, cả làng không có một tivi nào, không có điện, đồng thời đồng nghĩa không có tivi, mà cũng chẳng có sách báo gì nữa cả, không có gì. Mỗi một năm thì được 1-2 lần chiếu bóng ở trên gì, ở Trung ương họ cho về từ ngoài, ngày xưa còn là tỉnh Hà Sơn Bình, sang lại tỉnh Hòa Bình á. Người ta gì, trên tỉnh mỗi một năm người ta cho về xã chiếu phim 2 lần. 2 lần gọi là chiếu phim miễn phí để cho gì? Lưu động để cho nhân dân xem. Thì họ chiếu phim thì toàn chiếu phim về cách mạng, đúng không? Họ chiếu phim về bộ đội Cụ Hồ đánh giặc đánh Tây, để cho cái nhân dân gì, ôn lại cái truyền thống yêu nước và gì, quật cường của gì, của cha ông của chúng ta, để cho trẻ con yêu nước, cho người già yêu nước, chứ không biết cái gì đâu. Thế một năm được 2 lần xem phim chiếu bóng miễn phí của Trung ương, thế là hết, chả có cái gì để tiếp xúc cả. Cho nên đúng là như một tờ giấy trắng. Còn bây giờ thì nó tiếp xúc sớm. Các vị thấy không? Con cháu của mình học gì? Lớp 4, lớp 5 rồi, nó cầm tay này nó cầm điện thoại, tay này cầm điện thoại, hai tay nó gì? Bấm bàn phím cái chiều còn nhanh hơn là các cụ chúng ta. Đó, thật đấy. Cái máy vi tính của bố mẹ nó chỉ học lớp, nó mới học cái lớp 1, lớp 2 thôi á. Bố mẹ nó đặt mật khẩu, nó còn vào, nó mở được mật khẩu và nó gì? Nó đánh điện tử rồi. Có đúng không? Mà thậm chí là bố mẹ mà đi vắng thì nó vào nó đánh điện tử thì nó quên cả học luôn. Mà chỉ mới học lớp 1, lớp 2 thôi. Tức là mới trời mới có mấy tuổi? Mới 6 đến 7 tuổi thôi. Nó đã biết vào mạng, nó đi vào trang web, nó đã biết vào gì? Cái này cái nọ, nó chọn lọc để nó chơi. Thậm chí có người khoe con, đem con đến đây, con đang đi học mẫu giáo. Học mẫu giáo tức là mấy tuổi? 4 đến 5 tuổi. Đang 4, 5 tuổi đem đến đây để thả nó chơi mà gì? Nó cầm điện thoại mà nó cứ nghịch điện thoại của mẹ. Cái gì nó không biết. Cái gì điện thoại của mẹ, cái gì nó không biết. Thế tôi hỏi, cháu nó còn bé thế mà nói gì? Nó biết vào mạng, nó biết chơi điện tử. Ôi giời, cháu nhà con nó biết chơi 2 năm nay rồi. Tức là biết chơi gì? Từ năm 3 tuổi. Năm nay 5 tuổi, nó nói là biết chơi 2 năm nay, tức là chơi từ năm gì? 3 tuổi nó biết gì? Đã biết chơi điện tử rồi. Sau này chẳng chết. Các vị thấy rồi. Chiều con như thế, dạy con như thế thì sau này chẳng ôm đầu mà gì? Mà thầy ơi, lúc đó lên chùa là thầy ơi, thầy gì thì cứu con với thằng con, là con gì? Dạo này nó hư lắm. Nó chơi điện tử gì? Suốt ngày thâu đêm. Bảo nó không nghe, học nó không chịu. Lúc đó thì gì? Trách ai? Không trách ai được. Đấy, đấy là cái gì? Dạy con, dạy cháu khi tuổi còn thơ đấy. Chúng ta phải để ý cái đó. Cho nên ở đây, chủ mệnh quỷ vương dạy cho những bà mẹ Mang thai và khi sinh con phải làm những việc gì từ tâm thiện tâm để hướng cho gì? Cho con trai con gái của mình sau này từ khi sinh ra lọt lòng mẹ cho đến lớn lên nó có một cái gì? Gieo được cái chủng tử thiện vào trong a la gia thức của nó. Vì vậy mà chủ mình quỷ vương bảo đừng có lấy máu thịt của các loài sinh linh để cho người gì? Người ở cứ ăn. Và chớ nên hội họp vui mừng trong rượu thịt, đàn ca mua hát nhảm nhí khiến cho gì? Cho mẹ con của đứa trẻ gì bị tổn phúc. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thì tôi không biết nơi khác thế nào, ở Sơn Đông đây á. Tôi nghe nói là tôi chưa đi dự bao giờ, nhưng nghe nói là cứ sinh ra được khoảng độ đầy tháng một cái gì ăn uống linh đình. Các nơi khác không biết có không, như ở đây ấy, thì có một cái tục là sinh ra con đầy tháng ăn uống, mời bạn bè có khi làm mấy chục mâm, 40-50 mâm luôn, mời cả họ hàng bạn bè đến để ăn mừng đầy cữ đầy tháng của gì của đứa con. Đặc biệt mà sinh được con trai nữa thì ăn uống khủng khiếp nữa, nhà nào có kinh tế một chút nữa ăn uống linh đình, thậm chí hàng trăm mâm cỗ luôn. À, mời cả làng cả xóm đến ăn. À, họ hàng rồi còn bạn bè rồi còn cả xóm nữa. À, mời đến mời Hà Nội đến để ăn mừng, thế nó thành một cái truyền thống. À, thành một cái truyền thống đấy, cho nên tôi thấy cái này là một cái cực kỳ khó. Vì khó chúng ta không làm được, cho nên sau này chúng ta gì? Chúng ta mới khổ. Khổ về bản thân và khổ về gì? Về những đứa con, đứa cháu ấy. Nó hư, nó mất dạy, nó bất hiếu. Như là hôm qua có một câu hỏi một Phật tử ở mạn dưới Nam Hà Phủ Lý gửi lên đây, và gì có một bà cụ, nói là bà cụ nhưng chắc chưa đến đâu, chắc phải ngoài 40 chút thôi, bị bệnh nằm liệt giường liệt chiếu khoảng độ chục năm nay rồi, liệt giường liệt chiếu 10 năm nay. Bà ấy sinh được 2 đứa con trai, nhưng một đứa không may thì bị chết cũng khoảng chục năm nay rồi. Đã có khi chắc là đứa con ấy mất xong, các bà lo nghĩ nhiều quá đó, sinh ra đổ bệnh và nằm đó. Còn một thằng nữa thì bà cứ nghĩ là thôi còn 2 đứa con thì mất một, chồng thì mới khi sinh đứa con thứ hai thì chồng cũng bệnh và mất. Bà ở như vậy nuôi con từ năm 36 tuổi cho đến nay, thì cái thằng con còn lại ấy, bà lấy chồng lấy vợ cho nó, mua nhà mua cửa sắm đồ sắm đạc đầy đủ cho nó. Câu hỏi chỉ nói là bây giờ thằng con ở cách 60 cây, thì tôi nghĩ từ Hà Nam Phủ Lý có khi đang sống Hà Nội, có khi đang sống Hà Nội chúng ta, ở thành phố thì nó mới gì từ đấy về khoảng 60 cây đúng không, nhưng không nói rõ là ở Hà Nội ở đâu, chỉ nói là khoảng 60 cây, như tôi đoán như thế. Mua nhà mua cửa cho con, sắm đồ sắm đạc cho con trai, và nghĩ là gì, mình có đứa con trai duy nhất, bây giờ còn lại thì sắm sửa nó. Nhưng mà khi bà ấy ốm anh chục năm nay rồi mà chưa bao giờ nó về nó chăm sóc mẹ nó được một gì một ngày, mà trong khi đó mẹ ở quê có một mình để cho cô em gái trông. Ba chị em gái thì cô nói là cô em gái út, cô ấy vẫn còn đi làm, nhưng mà phải gì ba chị em thay nhau để hai chị em thay nhau để trông chị. Có cái thằng con của cô ấy thì của bà ấy thì có vợ và có 2 đứa con, một đứa con trai đứa con gái. Nhưng mà mỗi một tháng nó chỉ gọi điện về nó hỏi thăm một lần, đó quy định một tháng gọi điện về hỏi thăm một lần. Chúng ta thấy sinh ra đứa con như vậy, nuôi dạy cho nó lên người, mua nhà lấy vợ cho nó, sắm sửa đồ đạc cho nó, đến khi nó đầy đủ thì nó gì, cái cô em cô nói là gì, và cái đứa con của cô ấy nó coi như là đây là trách nhiệm của mẹ, nó sinh ra là phải mua nhà lấy vợ mua nhà và sắm sửa đồ đạc cho nó. Nhưng còn á, trách nhiệm của nó đối với mẹ thì không biết nó có nghĩ tới không. Nhưng mà từ khi mẹ nó ốm tới đây, duy nhất có một lần nó đưa đi viện. Đưa đi viện xong một cái thì bác sĩ khám xong một cái thì nó đưa mẹ nó về nhà. Và từ đó đến nay mất hút luôn, mất hút con mẹ hàng lươn luôn. Đó. Và nó quy định là gì? Một tháng gọi điện về, hoặc vợ gọi điện về, hoặc chồng gọi điện về thăm gì? Phải thăm mẹ một lần. Một tháng gọi điện về thăm mẹ một lần. Có tháng thì vợ gọi, có tháng thì chồng gọi. Nhưng tuyệt nhiên không về chăm sóc được một lần nào hàng chục năm nay rồi. Chúng ta thấy nếu chúng ta mà không may cảnh ngộ chúng ta mà sinh vào đứa con như thế, chúng ta có buồn không? Buồn không? Buồn lắm chứ. Quá buồn chứ không phải là buồn. Cho nên ở đây vì sao lại như thế? Cũng vì chính vì khi gì chúng ta khi sinh con, chúng ta thì không làm được theo lời dạy của chủ mệnh quỷ vương, mà chúng ta gì ăn uống linh đình, giết hại các loài sinh linh nhỏ bé để ăn. Cho nên bây giờ thì là nghiệp báo. Đây gọi là nghiệp báo, gọi là nhân quả. Trong kinh Phật gọi là nhân quả. Quy luật vận hành của nhân quả gì? Nó báo ứng ngay hiện đời này. Nhưng rất may cho gì? Cái bà ấy là gì? Còn được cô em gái út là với cô em gái bên dưới này hay sao ấy. Hai đứa em nó gì? Nó hiếu thảo, nó chăm sóc, không có thì chết. Hai đứa em kia mà nó cũng bỏ mặc nữa thì không biết bà cụ này như thế nào. Liệt giường liệt chiếu như vậy. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị là gì? Đừng có đàn ca múa hát ăn uống linh đình khi mà sinh con đẻ cái như vậy. Nếu mà chưa ăn chay được, tuyệt đối như là ở trong kinh này Bồ Tát, quỷ thần chủ mệnh, quỷ vương nói ấy, thì tốt nhất là cũng đừng có gì? Đừng có sát sinh, hại vật, đừng có đàn ca múa hát, mời làm cỗ làm bàn thật to, mời bạn bè đến để ăn uống nhậu nhạt, làm tổn phúc đến gì? Đến cả mẹ và con. Chưa chay được, chưa chay tịnh được thì ra chợ mà mua gì? Đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục đó cũng có thể khả dĩ mà tạm chấp nhận được. Đối với một người học Phật hay đối với đặc biệt là một Phật tử thì nên làm như vậy. Làm được như vậy thì rất tốt. Mà rất tốt rồi thì thôi, còn gì để nói không? Không còn gì nữa. Rất tốt rồi thì chúng ta chỉ có vào tụng kinh để cho nó tốt hơn thôi, đúng không?
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。